Thì theo đó mà cậy là thân với chùa mình á, cho nên 12 giờ rồi người ta tới người ta cũng tự vào người ta ăn như thế thì mình không có lỗi phải không ạ?
Dạ.
Quá 12 giờ rồi nhưng mà người ta vào người ta cũng tự ăn, người ta cậy thân cho nên người ta không thưa, không xin mình.
Để ta
cậy là coi như với tính cách thân tình chùa hay qua lại, giờ ta tới giờ là ta vào người ta ăn thôi, chứ ta không xin thì mình có lỗi không ạ?
Nhưng mà làm sao lại có những cái người mà vào chùa mình ăn của chùa mà thành làm sao bát đũa các thứ lấy đâu ra?
Dạ, tại mình vừa ăn xong mà 12 giờ chưa dọn dẹp xong là ta vào ăn, đồng hồ đúng 12 giờ rồi đó.
Thì những cái người mà bất lịch sự như vậy cứ vào bừa chùa người ta cứ việc.
thầy cho con xin thưa một thứ, từ nãy giờ con vẫn chưa thông ạ. Dạ con kính dạ, bạch thầy là con kính bạch thầy là chùa Bát Nhã của chúng con á. Thì con vừa nghe là thầy nói là nếu như bây giờ mà bốn người mở riêng ra như tu riêng ra như vậy thì không được. Nhưng mà chùa Bát Nhã con thấy bốn cô tỳ kheo như cô An Ninh này, cô Khánh Tuệ, cô Tâm Thành với cô Tử Vân, mà bốn cô xin chuyên tu thì sang xin thầy, thầy cũng cho. Cho nên hôm nay con thấy nó thế nào con chưa có hiểu ạ.
Thì thầy đâu có nhớ cái gì, có biết là các vị và các vị tu. Nhưng làm sao lại bốn vị cùng tu ngồi ở một chỗ là thế nào?
Dạ, con kính bạch thầy là vừa qua ấy, ở bên Bát Nhã thì có quý cô xin chuyên tu, muốn mỗi người đi ra cốc thì sư cô mới sắp xếp là bây giờ không có đi đâu hết. Ở chùa tu thì quý cô mới phát tâm tu thì lại
thôi, bây giờ thầy già, thầy không có nhớ được tất cả các công việc. Thì bổn phận chùa nào phải y vào luật của mình. Đó. Chứ thầy già thầy không có nhớ tất cả các công việc chùa này chùa kia làm sao. Thầy không nhớ. Thì bây giờ cứ bổn phận y theo luật. Đức Phật đã nói rằng khi Phật diệt độ thì cứ lấy luật làm thầy. Đó. Thì bổn phận mình phải sống cho đúng pháp. Nếu mà sống không phi pháp thì tự chịu lấy trách nhiệm, chứ đừng nói là tại thầy.
Khi đạo Phật con bạch thầy, giả dụ như ở chùa Liên Liên chúng con mà có bốn tỳ kheo ni, rồi thì có Phật tử người ta đến người ta cúng cho bốn người chúng con mà chúng con ăn, ngồi chung ăn, nhưng mà các cái em nhỏ thì chúng con không cho nó ăn bởi vì người ta phải chỉ cúng cho bốn cô thôi.
Thì có phạm biệt chúng ăn không?
Không được. Mình là người lớn à, mình ăn mà lại không cho các em nó ăn như vậy là quá đáng.
Cô sợ phạm giới trái thí chủ à?
Thì bảo thí chủ phải có đầu có đuôi, cái gì phải có cái lẽ phải.
Con bạch thầy, con xin hỏi thêm một việc nữa. Chẳng hạn như bây giờ con không có một cái bệnh tật gì hết, con không cần phải ăn riêng, nhưng mà bởi vì có cái chỗ ngã ái của con thấy rằng là nó trái với cái ngã của con, cho nên là con yêu cầu chúng là bây giờ nhóm chúng để cho con được ăn riêng, như vậy thì có được không ạ?
Anh
nghe câu hỏi
nhưng vì sao?
Vì cái ngã.
Thì ở đây Phật nói muốn ăn riêng ấy, phải chờ khi bệnh này, khi có mấy việc ấy Phật chờ thôi. Còn nếu không có thì đâu có được phép.
Hợp nhưng mà như thầy nói mà bốn vị chuyên tu là không được á. Nhưng mà bây giờ lỡ bốn vị đã chuyên tu, bốn tỳ kheo ni chuyên tu rồi mà là ăn của thường trụ đấy thì có phạm cái tội gì không ạ?
Thì Phật không cho đấy.
Đại hội Sa môn thí thực, con thành thầy giảng câu đó.
Yes. Cái đại hội tức là vào những các cái ngày lễ, có những gọi là chữ hội, tức là những cái ngày mà đông người tụ hội tới. Thì trong chùa nó phải bận rộn tất bật, cho nên giữ gìn đúng luật nó hơi khó. Cho nên ngày đại hội Phật, những cái ngày bận rộn thì Phật cho. Hoặc là sa môn thí thực là sa môn, tức là những người xuất gia ngoại đạo mà người ta cúng dường thì người ta là đạo khác, người ta đâu có biết đạo của mình, cho nên người ta để lộn xộn. Thế thì cái này thì Phật cũng khai cho, và những cái dịp ấy Phật cũng khai cho. Giống như là ở bên Bát Nhã mà bốn cô bốn cô ở riêng rồi lại ăn riêng. Vậy thì đến cứ đến bữa ăn ấy phải mời bốn cô ra hòa chúng.
Con kính bạch thầy cho con thưa xuất phát ạ. Con thưa thầy, thí dụ như trường hợp như là chúng Tỳ Kheo Ni được mời họp trên huyện, nhưng mà mời tới giờ họp tới qua sắp đến giờ ngọ người ta đãi cơm luôn, thì ở ngoài tại gia người ta ăn nhanh thì chúng con ăn không no, chúng con mới còn giờ khoảng nửa tiếng thì chị em mới xin vô quán ăn tiếp để chiều khỏi đói. Thì trong các cô đó là trên bốn cô Tỳ Kheo Ni thì tụi con ăn, tụi con trả tiền không phạm đã đành rồi, nhưng mà trường hợp người ta quán người ta cúng dường thì tụi con có phạm vô cái ăn của tại gia không, kính bạch thầy, ăn biệt chúng?
Cái gì? Thế đây Phật cho phép cái lúc đi đường, cái lúc đi đường không ở trong chùa, nó xảy ra các công việc thì mình phải tùy duyên, tùy cơ nghi.
Dạ. Con kính bạch thầy, con thưa tiếp là cái giới 91 của kính bạch thầy, quá thọ một bữa ăn. Bây giờ con không thọ bữa ăn mà con thọ thuốc của tại gia. Thì người ta hứa là cứ đến đi, chừng nào hết bệnh thì người ta sẽ không cúng thuốc nữa. Nhưng mà bây giờ con ở trong chúng mà chúng mấy trăm cô, hết cô này hết bệnh nhưng lại cô khác đến, thì đến con thì con lại con thọ thỉnh thuốc của người ta thì người ta phiền. Tại vì cái tâm bồ đề người ta có giới hạn thôi, mà con cúng nhiều cô đến như vậy thì người ta thói tâm bồ đề, mà con là người bị, ví dụ như đến thì người ta thói tâm thì con có bị phạm không, kính bạch thầy? Ví dụ như con bệnh đi, người ta cúng thuốc bắc, người ta bảo rằng là
thuốc bắc ạ, thuốc thang ạ. Dạ.
Thế rồi sao? Điểm thứ nhất là cái bữa ăn là cái chuyện khác, mà cái thuốc nó là chuyện khác. Thế nhưng mà dù là thuốc, bất luận một cái gì, mình cũng phải tùy, gọi là cái gì, biết đủ mà thọ.
Yeah.
Thế mình, chính mình người ta đã cho mình tự tứ, tha hồ, cần cái gì thì xin. Nhưng mà ta cho một mình, rồi bây giờ lại cả chúng ùa đến thì người ta làm sao nổi. Cho nên cứ nói một cái, cứ nói cái lịch sự, cái lẽ phải ở bên ngoài mình cũng không nên rồi. Huống chi là trong luật đã nói minh bạch, không thiểu dục, biết đủ mà thọ, thì không có nên ùa nhau đến mà phá rối người ta.
Con xin thưa một thắc mắc tiếp là chúng con sáng không có ăn cơm, chỉ ăn bún, ăn cháo hoặc là ăn mì thôi. Thì khi mà ăn xong tụi con có cái bài kết trai là vì việc gì bố thí ắt sẽ được như ý, như vì vui mà thí sao ắt được an vui. Ăn cơm xong nguyện cho chúng sanh tất cả các việc như pháp. Thì con thấy con ăn mì mà tâm của con ăn mì, con nghĩ là con đang ăn mì, mà cái tâm của con là lúc đó là con nói là con ăn cơm. Thì con kết chay là cái ăn cơm, nhưng mà thật sự con ăn cháo, ăn mì. Vậy cái tâm miệng con có trái nhau không, kính bạch thầy?
Thì cũng là ăn. Cơm hay cháo hay mì cũng là thức ăn, cũng là của thí chủ người ta bác thí, thì mình cứ chúc nguyện cho người ta.
Dạ, nguyện Phật.
Trong cái giới biệt chúng ăn này á, là như đây ngài nói là bốn Tỳ Kheo Ni mà thọ thịnh của tại gia ăn riêng á thì mới phạm vào cái giới này, phải không ạ? Tức là thí dụ người ta thịnh mà mình đi bốn Tỳ Kheo Ni thọ thịnh riêng thì là phạm vào bổn tội. Còn nếu như nãy thầy nói trong chùa mà bốn Tỳ Kheo Ni mà có chuyên tu á mà vẫn ăn cơm của chúng bình thường như vậy thì nó không nên thôi, chứ không có phải phạm của chúng, phải không ạ?
Không nên thôi chứ không phạm, bởi vì là ở của cơm ở của chúng.
Dạ.
Kính bạch thầy, nhưng mà cái trường hợp của bên Bát Nhã bạch thầy, bốn Tỳ Kheo Ni đó là do chúng cho phép được chuyên tu. Thì con nghĩ là chúng cho phép, coi như chúng đã tử rồi thì đâu có phải là tự ý các cô đâu mà phạm tội bạch thầy. Cho nên con thấy là được phép.
Cho nên không nên thôi.
Được phép ăn riêng.
Cho nên
là,
nói là không. Cho nên như cô An Nghiêm vừa nói, không phạm giới nhưng mà cũng không nên.
Kính bạch thầy, nhưng mà đây trường hợp là chúng cho phép chuyên tu, vì chuyên tu thì được phép.
Thì đã đành chúng cho phép, mà lại ăn của chúng chứ đâu có phải ăn của ngoài.
Dạ, dạ.
Cho nên không phạm cái giới này.
Dạ.
Nhưng mà không nên. nên đến bữa cơm thì về hòa chúng cùng ăn, cho chúng trong cái giờ ăn ấy người ta cũng phải giữ cái lễ nghi đúng pháp thì mình đâu có phan tâm. Nên về hòa chúng cùng ăn thì nó lợi ích hơn.
Con gì ạ Phật, con kính bạch thầy, con nhớ ở trong cái cuốn Đường Phi của Hòa Thượng Thiền Chân có nói đó, dù có công việc ăn riêng chúng, nhưng ba người vào ăn, một người vào ăn sau cũng phải xin là tôi Tỳ Kheo Ni có duyên sự xin phép vào ăn. Nếu mà không xin cô đấy thì phạm Đột Cắt Na, cũng là việc chúng đấy con bạch thầy.
Thôi thì những cái tỉ mỉ kỹ càng, chị em học luật để ý tỉ mỉ thì càng hay. Nhưng chỉ có cái điều là trong luật đã cho, đã nói rõ như vậy à, thì không, không nên, chỉ trừ khi vào những cái hoàn cảnh hết sức đặc biệt cần thì Phật cũng cho nhé, nhưng mà không nên.
Nam mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con thưa, như ở đây nói là bốn tỳ kheo ni trở nên ăn của người tại gia thì phạm biệt chúng. Nhưng ví dụ bây giờ trong chùa Từ Sư là có 60 sư cô tất cả. Bây giờ con có một người tại gia, người ta cúng riêng cho một mình con khoảng 3 cái bánh mì để con chia cho 4 sư cô ăn, nghĩa là lúc đó là đồ của con rồi, thì 4 sư cô đó có phạm không ạ?
Thì thôi cứ cúng cả cho chúng đi rồi người ta chia đều có thể hơn lắm.
Con bạch thấy rồi, con chỉ cho 4 người mà riêng của con thôi, thì con thì 4 người này có phạm biệt chúng không bạch thầy?
Dạ, cái đó của Hải Minh chứ phải của thí chủ.
Hải Minh cho riêng 4 người.
Dạ.
Thế mà ở trong luật thì đã nói người xuất gia đó, không được phép nhận được riêng 4 người nhận biệt chúng. Mà cái người cúng cũng không, cái vị Bồ Tát thì cũng không nên cúng biệt chúng. Vậy thì cứ như luật mà làm, và việc gì mà còn cái rắc rối.
Như thế là bốn cô kia mà ăn bao bánh mì là phạm tội biệt chúng, còn cái cô mà cúng thì phạm cái lỗi là cúng không đúng
cúng
pháp.
Cúng biệt chúng.
Yeah.
Mô Phật con kính bạch trên thời, là bởi vì là sư cô Hải Minh là sư cô là người xuất gia mà, tức là ăn của người xuất gia.
Thôi cũng... bây giờ thầy nhắc lại một câu là thầy không được phép làm ra luật. Chị em học kỹ giới luật của mình mà vâng theo, chứ đừng có hỏi thầy. Có được phép làm luật.
Thầy em thưa là trong đây Phật dạy trường hợp thí y thì ăn riêng không phạm, vậy chữ thí y nghĩa là sao ạ?
Thí y theo như trong luật Phật giảng, cái khi vào cái trường hợp cái người tại gia người ta cúng y cho chúng, đây là nó có cái duyên để người ta bá thí y cho chúng vào những cái ngày ấy, thì từ trong chúng là có những các công việc bận rộn cho nên là Phật cho phép ăn. Thí y đây tức là vào cái ngày cúng y đó, ở thường ở bên Nguyên Thủy người ta về cái ngày mùa hạ người ta có cái lễ cúng y dân y.
Để cho phép con thưa lại như vậy, cái việc của câu hỏi của Minh Ngộ á, là bây giờ như cái vị đã bị phạt không cho ăn, kiểm kháng dặn không cho ăn, cho nên cả chúng phải vâng theo cô kiểm kháng không cho cái vị có tội đó ăn, thì như vậy là cả chúng phạm hay cô kiểm kháng
cả phạm? Chúng phạm, mà dĩ nhiên cái cô chủ xướng phải nặng tội nặng, bởi vì cái luật của Phật phạt cái gì thì phạt, chứ không có cái phạt không cho ăn.
Chủ xướng là bổn tội ba vật đề, còn các cô kia đồ các la phải không ạ?
Chủ xướng thì cũng phải tội, còn đây theo như luật đây mình ăn mà người ta không được ăn thì phạm tội đọa, ông Phật nó nói minh bạch.
Còn những người mà vâng lời theo á thì là phạm tội đồ các la phải không ạ?
Không, đây nè, cứ biết có người ngăn không cho một tỳ kheo ni ăn thì tất cả những người nào ăn ấy phạm tội đọa.
Kính thầy, có chị em xin thưa là thí dụ như mình có, thí dụ như trong chùa có 4 chi của tỳ kheo ni, mà mỗi chi như vậy là từ 7-8 người trở lên, thì bây giờ có một gói bánh mình chỉ chia đều cho trong một chi tỳ kheo ni của phòng mình thôi, thì có phạm biệt chúng ăn không?
Thầy đã nói đi nói lại là thầy không được làm ra giới luật, mà bây giờ thầy cũng già yếu nữa, không nhớ được tất cả các chi tiết. Cho nên chị em cứ học trong luật đây xem cho kỹ, rồi xét ở cái trường hợp của mình mà tự xét nên không nên.
Hàng suy thời.
Kính bạch thầy là như bây giờ chó của những nhà tại gia nó đến chùa, rồi mấy cô cho nó ăn. Mà nếu mà cứ cho nó ăn thì nó cứ đến hoài, ngày nào nó cũng đến như vậy, thì ngày nào mấy cô cũng cho ăn thì có phạm tội gì không ạ?
Có, dạ.
Con chó thì tội nghiệp, nó đã đọa lạc, nó đến nó xin đến ăn thì các cô cho. Chó nó đâu có bổn phận phải giữ giới.
Thức ăn cách đêm
chẳng nên trong một giới, cùng đồ ăn, ngủ và nấu. Tức là mình phải cách biệt cái nhà bếp riêng, cái nhà kho chứa thức ăn cũng riêng, và chỗ mà ni chúng ở ngủ phải riêng. Chứ không được nấu để thức ăn ở trong phòng mình, mà cũng không được nấu thức ăn ở trong phòng. Phải riêng biệt cái chỗ ngủ riêng, chỗ ăn riêng và chỗ nấu riêng. Có ranh giới, thứ nào riêng ranh giới thứ nấy. Bởi vì Phật cũng, chúng ta giữ giới luật của Phật, cấm cái ngũ dục. Trong cái ngũ dục ấy, tài, sắc, danh, thực và thủy. Tài là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh giá, món ăn và cái ngủ. Chúng ta có năm cái gọi là ngũ dục, tức là tham. Đấy. Mà cái ngũ dục này là gốc của tất cả cái đọa lạc. Cho nên người xuất gia Phật đặt giới là để trừ sạch cái ngũ dục. Thế mà cái ăn ấy là một trong năm dục. Thế cho nên Phật mới kỹ càng cái ranh giới, cái chỗ ngủ phải riêng, cái chỗ ăn phải riêng và cái chỗ nấu thức ăn phải riêng. Cấm tiệt cô tỳ kheo ni được để thức ăn trong phòng ngủ và nấu thức ăn ở trong phòng ngủ.
Trường hợp mình để trong phòng mà có tụ khóa thì có sao rồi? Có ngăn cách bằng cái cửa tụ rồi có sao rồi?
Thật ra thì không nên. Bởi vì rằng với cái ăn với cái cô tỳ kheo ni, cái chỗ ngủ với cái ăn, đây Phật nói minh bạch, không được cùng để vào trong một ranh giới đồ ăn và ngủ. Để chữa cái bệnh ăn, cái bệnh tham ăn của chúng ta, nó là một cái nghiệp nặng nề.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cho con xin thưa là ví dụ. Dạ, con ví dụ như bây giờ con có cái cốc đi, con ở cái cốc đó con tu, mà trên đó thì con thờ Phật, rồi con thờ cúng hoa quả bánh trái, rồi đến ngày sau lại đem thức ăn, mà trong đó thì có cả con và mấy cô nữa, thì có phạm không ạ? Thì con ăn con có phạm không ạ?
Thì nếu như vậy là coi cái trái cây hay là món ăn của mình rồi. Nên những cái gì đã để ở trong phòng chung ngủ thì đừng ăn. Cúng Phật xong rồi đưa ra ngoài. Ở đây nói đem cho người, chỗ hôm sau người ta cho lại thì mình được ăn không phạm.
Để mà có một người vào cho cô tủy sử dụng là mình có quyền lấy xuống ăn. Tức là mình để trên ban thờ đó bà thầy, rồi có một người ở ngoài vào cho cô tủy sử dụng là mình có quyền mình xuống mình lấy ăn được.
Nhưng mà cái vật đấy để vào trong phòng ngủ của mình, phải bỏ nó ra bên ngoài giao cho người khác. Nó cách biệt với mình thì rồi mình mới được ăn. Đây tức là ông giới nếu tỳ kheo ni cư sĩ thành cho thuốc 4 tháng, tỳ kheo ni không bệnh thì được thọ. Không bệnh thì thọ thuốc làm gì? Ở đây nói tức là nội nhật trong 4 tháng, hiện tại thì mình không có bệnh, nhưng mà nội nhật trong 4 tháng thì chợt mình có bệnh gì thì mình nói người ta sẽ cúng cái thuốc ấy này, là để cho chúng ta trong 4 tháng chợt có bệnh gì thì người ta cúng thứ này. Thế nhưng quá 4 tháng rồi thì mình không được đòi nữa, nghĩa là không có nên làm phiền cho các thí chủ.
Với 102 uống rượu nếu
cho dùng, bởi vì nó có cái vị rượu và nó có cái mùi thơm của rượu.
Xin lúa bắp sống nếu thầy khanh đi xin
ở cái giới quỷ thần thôn đấy. 105
quá 3 đêm
thì chẳng những cái chuyện đấy xảy ra mà không có cho ngủ chung, để phân cách chứ người ta cứ gần gần gũi thì rồi coi thường. Thế cho nên chúng nhỏ với tại gia không được quá thân cận gần gũi các vị tỳ kheo ni, cho nên cấm không cho đêm không cho ngủ chung. Nếu mà không có chật chội thì phải để cái màn riêng cách. Ở đây Phật bảo vì bảo hộ cho nên cho phép ở chung phòng, nhưng mà phải có cái màn để ngăn cách.
Kính bạch thầy, cái chữ vì bảo hộ đây là tỳ kheo ni bảo hộ chúng nhỏ hay chúng nhỏ bảo hộ tỳ kheo ni?
Đây là vì bảo hộ cho nên ở được phép ở hai đêm để kiếm, để tìm chỗ. Cho nên được phép hai đêm, nếu quá hai đêm sang đêm thứ ba thì phạm. Thế là để bảo hộ cho cái chúng nhỏ để có thì giờ để đi tìm chỗ.
Cho phép con thưa, còn như cái giới mà xin lúa bắp sống và thầy thì mình phạm. Tội giờ mình không xin mà mình đi mua bắp về ăn thì có phạm không ạ?
Cái gì?
Bắp á thầy. Thế mình đi xin thì phạm, còn mình đi mua thì có phạm không ạ?
Thì mua không được, bởi vì đây là quỷ thần thôn. Thôn của quỷ thần phạm và giới quỷ thần thôn.
Mình mua để cho chúng ăn.
Mình không được sử dụng. Mình ăn là ăn chín, chứ con đằng này của người ta còn sống.
Kính bạch thầy, nhưng mà mình đi mua thần. Nhưng mình mua về cho chúng dùng bạch thầy, chẳng hạn như bắp nè, mè, đậu, các thứ đó.
Ở đây Phật cấm không được xin. Mua dĩ nhiên không được, bởi vì mình không tỳ kheo ni không được cầm tiền, cho nên Phật không nói chuyện mua.
Kính bạch thầy, đậu nành, đậu phộng.
Việc chúng thì là việc chúng, thì nói chuyện khác, các doanh sự người ta lo. Còn bình thường đấy, cô tỳ kheo ni không được mua, cũng không được xin.
Bây giờ giới quá 3 đêm có câu là nếu đêm thứ 2 rồi đêm thứ 3 lại chung túc với người khác cũng 3 thật đề. Câu này con chưa có hiểu, con tính là trên hồi
cái gì? Thì cũng vẫn là nằm với người,
nhưng mà người
chưa
tọa
giới. Đổi người nhưng mà vẫn là người chưa tọa giới, thành ra không được.
Đọc bài tiếp. Dường xúc chân
trước khi ngồi cẩn thận để ý cái ghế nó có vững vàng không thì ai ngồi.